Nam mô A Di Đà Phật. Xin lật ra trang 17, câu hỏi 14. Người ra đi với thoại tướng tốt, tại sao chưa chắc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? À, người tu bố thí làm thiện, ít tạo nghiệp ác. Khi chết nếu để lại thoại tướng tốt, thì họ theo nghiệp thiện mà sanh vào ba cảnh thiện để hưởng phước, chứ không phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chưa vậy? Cho nên thường thường mà người khi mà chết để lại thân tướng tốt, ra đi an lành, thì mình nắm vững rằng là người đó có gì đi nữa cũng không có bị kẹt trong ba đường ác. Sở dĩ là người ta tu thiện tích phước rất nhiều. Những người tu thiện ăn ở hiền lành, có cái tâm bố thí giúp người, tạo phước rất nhiều. Khi họ ra đi, thường thường nếu mà không có chướng ngại, con cái hỗ trợ, đồng tu hỗ trợ, thì có thể họ đi theo ba con đường lành. Bên cạnh đó mình cũng thường thấy rằng là có nhiều người tu thiện tích phước, một đời ăn ở hiền lành, nhưng mà khi ra đi để lại thân tướng không tốt, bị chướng nạn. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Vì cái việc làm thiện làm lành của họ trong đời này chưa gặp cái duyên, chưa thành quả báo. Mà trong lúc ra đi họ gặp những cái nhân chẳng lành trong quá khứ, những cái nghiệp ác trong quá khứ tạo ra, ứng hiện ra, cho nên họ bị nạn. Cho nên xin thưa với chư vị là khi một người ra đi, một là họ có cái nhân lành nhưng mà chưa có cái duyên để cho cái nhân lành nó nở ra, thường lắm. Cũng có người có cái duyên lành, tức là được bạn đồng tu đến yểm trợ, con cái hỗ trợ, rồi chùa chiền đều tới thăm viếng, nhưng mà họ lại không có cái nhân lành đủ để họ hưởng cái phước lành, thành ra họ cũng không có hưởng được cái việc thiện lành trong đời sau. Cho nên chư vị phải nhớ là làm thiện còn phải sau cùng kết được cái duyên thiện thì người ta mới hưởng cái quả thiện. Còn cái duyên mà nó nghịch đi, ví dụ như những người làm thiện làm lành nhưng mà lúc ra đi lại gặp con cái phá đám, bạn đồng tu tới làm ồn náo gây trở ngại, hoặc là cái lâm chung vì một chướng nạn nào đó, tự nhiên nó sinh ra những duyên khác, cái nghịch duyên, gọi là cái nghịch duyên, thì từ cái nghịch duyên đó nó môi ra những cái nhân chẳng lành trong quá khứ mà người ta thọ nạn. Chính vì thế mà mình thấy rất nhiều người, phải nói là rất nhiều người, khi mà họ tu hành tốt nhưng mà ra đi vẫn để lại thân tướng cứng, thân tướng xấu, là sở dĩ như vậy. Cho nên cái duyên nó quan trọng vô cùng. Thì xin thưa với chư vị là cái phương pháp hộ niệm chính là tạo cái duyên thật là thiện lành để cho người đó kết hợp được cái nhân thiện lành mà họ trở về cảnh giới thiện lành. Thì khi mà hộ niệm tới, thường thường là gì? Nhắc nhớ cho người bệnh ba điểm tín nguyện hạnh để họ tạo cái nhân Tây Phương Cực Lạc. Rồi mình gieo cái duyên là kết cái duyên họ, hỗ trợ cho họ, gỡ rối cho họ, điều giải oán thần trái vũ giùm cho họ, cầu Phật giùm cho họ, hồi hướng công đức cho họ. Vô tình họ lấy cái nhân niệm Phật tạo cái duyên này, họ trở về Tây Phương. Còn có nhiều người niệm Phật mà không có hộ niệm thì cũng có thể bị trở ngại. là họ niệm Phật thì có cái nhân niệm Phật. Nhưng mà sau cùng cái nghịch duyên nó đến nhiều lắm. Ví dụ như đau đớn quá, chịu không nổi, tự nhiên quên hết. Hoặc là có những người gây chướng duyên. Ví dụ như là ở cái đời này chướng duyên nhiều lắm chị vị ơi. Ví dụ như đưa vào trong bệnh viện, bác sĩ thì đâu có biết cái chuyện vãng sanh là cái gì. Cho nên cứ thấy mình mệt mệt, đau đầu cái chích thuốc một phen vô. Hoặc là trong cái đó khô niệm không được, rồi cái thân nhân, bà con, bạn bè tới thăm nói chuyện tào lao, làm người ta quên hết. Rất nhiều cái duyên chẳng lành, nó làm cho người niệm Phật không niệm Phật được trong lúc lâm chung. Thành ra xin thưa với chư vị, chú ý cái chỗ này là phải có cái duyên, làm thiện làm lành phải có cái duyên mới sinh ra cái quả. Điều này là điều mà chư vị nắm cho vững và mới thấy rằng là pháp hộ niệm thực sự vô cùng quan trọng, nếu không thì kẹt lắm. Câu trả lời B, người suốt đời niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, lúc lâm chung vẫn niệm Phật nhưng lại quyến luyến thế gian, tưởng nhớ đến phước báu, quên mất tâm nguyện vãng sanh, thì dù có hội tướng tốt vẫn chỉ sanh vào ba cảnh thiện mà thôi. Đúng không chư vị? Thực sự nó như vậy. Đây là điều mà chắc chắn như vậy đấy. Một người suốt cả cuộc đời niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà khi một cái bệnh ung thư, một cái bệnh mà bác sĩ nói thôi chịu thua rồi, tự nhiên tâm hồn chao đảo, vân vân, họ không còn niệm Phật để vãng sanh, mà họ niệm Phật cầu cho hết bệnh, niệm Phật cầu phước báu, niệm Phật nhớ con nhớ cái, niệm Phật nghĩ đến gia tài điền sản gì đó. Thì xin thưa với chư vị, do cả một đời tu hành người ta làm thiện, rồi lúc đó người ta cũng niệm Phật và cũng được Phật tử đồng tu tới hộ niệm cho người ta, nhưng mà mất vãng sanh. Đây là trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, một người suốt đời niệm Phật rất là tinh chuyên, ăn ở hiền lành, giới luật nghiêm minh, nhưng mà người ta không tha thiết chuyện vãng sanh. Chính vì cái yếu tố không tha thiết cái chuyện vãng sanh, cho nên khi gặp cái cơn bệnh, câu nguyện vãng sanh người ta nó nằm dưới những cái nguyện khác. Ta nguyện cho con cái được đề huệ, phước báo tốt gì đó. Người ta nghĩ rằng là người ta có khả năng trở lại làm người, cứu độ chúng sanh. Cho nên người ta cũng nghĩ chuyện thiện lành đó, người ta có thể sinh vào ba cảnh thiện lành. Và nhờ cái phước của cái cầu A-di-đà Phật mà người ta trở lại trong cái đường thiện, chứ người ta không có vãng sanh. Cho nên xin nhắc đi nhắc lại cho chư vị rất nhiều, là cái lời nguyện vãng sanh vô cùng quan trọng. Một người ít tu thì chắc chắn khi mà ra đi họ bị cái phước ít, họ chịu nạn nhiều lắm, khó vãng sanh hơn. Nhưng mà nếu có một cơ duyên là gặp cái ban hộ niệm, người ta quyết lòng hỗ trợ, và tự nhiên cái người đó nghe theo và tha thiết nguyện vãng sanh. Ví dụ như những người mà bệnh nặng, người ta nằm trên giường từ năm này qua năm nọ, 10 năm trường trên giường, người ta cứ cầu chết, trong chết cho sớm cho rồi để mà con cái khỏi lo, người ta khỏi chịu khổ. Khi gặp ban hộ niệm, người ta nói thôi bây giờ đừng cầu chết nữa, làm chi, cầu chết đọa lạc đau khổ lắm, đời sau khổ lắm, hãy cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Ấy thế mà họ chỉ niệm Phật một vài tháng, người ta có thể vãng sanh đấy chứ vậy. Tại vì người ta đem tất cả những nỗi khổ của họ đó dồn lại, nó làm cho họ không muốn ở tại đây nữa. Nó gọi là yếm, là ghét đó, chán đó, chán chệ cuộc đời này, và muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Do cái tinh thần mà muốn vãng sanh tha thiết này, họ niệm Phật một vài tháng mà nhiều khi người ta vãng sanh thật đấy, hơn những người tu cả 10 năm đấy. Cho nên chư vị phải nhớ là làm sao làm tâm nguyện vãng sanh phải cho tha thiết, chứ đừng có nghĩ ở cái vãng sanh là cái gì. Cứ nói tu thì lo kiếm chút phước rồi cái gì đó, cứ chê bai cái chuồng vãng sanh. Những người mà chê bai chuồng vãng sanh sâu cũng rất khó vãng sanh. Nhưng cái điểm chê bai, những cái điểm mà yếu bây giờ, nó trở nên là cái điểm rất là mạnh. Nó sống dậy rất là mạnh trong lúc lâm chung, trong lúc mình mê man, trong lúc mình mệt mỏi, trong lúc mình bị xuống cấp. Xin thưa với chư vị, tất cả những cái tâm tức này hiện ra trong lúc đó nó thuộc về vô thức rồi. Những cái gì nó chìm trong cái tiềm thức này nó ứng hiện ra. Cho nên nếu ngày ngày mình muốn vãng sanh, ngày ngày mình nguyện vãng sanh, mình thèm muốn vãng sanh, thì lúc đó tinh thần vãng sanh của mình vững vàng, mình ra đi chắc chắn được vãng sanh. Câu trả lời C: người tu hành các pháp môn tự lực, nếu đạt được mức tu chứng tốt, ra đi có tướng lành, thì có thể sinh vào những cảnh trời tương ứng với mức chứng, chứ không phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Chắc chắn đúng như vậy. Cho nên có rất nhiều người, người ta không chấp nhận vãng sanh. Ta nói tu để cho kiếm chút phước, rồi đời sau tu tiếp. Phật tu vô lượng kiếp mới thành đạo, mình làm sao mà một đời mình về Tây Phương thành đạo. Mình nghĩ thử những người mà người ta nghĩ như vậy, làm sao lúc mà người ta đi giấu cho cái tướng họ đẹp như thế nào nữa, chư vị nghĩ rằng là họ có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Không bao giờ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà nhiều lắm họ trở lại làm người lại cùng, không cách nào khác hơn. Tại không dễ gì mà lên được cánh trời. Chư vị là lên cánh trời phải có mức thiền định. Ba cánh trời trong dục giới có thể tu thiện tích phước được. Bắt đầu từ đấu trước thiên đồ cái hóa tự tại thiên và tha hóa tự tại thiên, phải tu thiền định nữa. Phải có mức thiền định nữa mới được lên cái ba mức cái cánh trời cao hơn. Còn tứ thiên vương này, dạ ma này, có thể mức mà tu thập thiện cỡ như 100% đến 90% trở lên, hy vọng người ta mới lên được cảnh giới đó. Cho nên xin thưa với chư vị, tại vì người ta không chịu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, họ nghĩ rằng là Tây Phương Cực Lạc là không có thực. Rất nhiều người tu Phật giáo mà nó không có Tây Phương Cực Lạc, cho nên họ không muốn nguyện vãng sanh. Cho nên mình đề mình tới đó mà nói bác ơi bác nguyện vãng sanh là người ta cự mình liền. Cho nên không, chú vừa biết chú hình người ta cự liền đấy, ta la liền đấy. Tức là họ nên muốn tu phước sao họ tu. Mong chư vị mới nhớ là Phật tu vô lượng kiếp Phật mới thành Phật. Ta tu một đời này trở về Tây Phương ta cũng thành đạo, là tại vì nên nhớ rằng một đời này mà ta tin câu A-di-đà Phật, ta niệm câu A-di-đà Phật là tại vì trong vô lượng kiếp qua ta đã tu rồi. Mau mau lượm tất cả những công đức của vô lượng kiếp Phật đức dồn lại đây để trở về Tây Phương Cực Lạc. Chứ đừng có nói Phật tu vô lượng kiếp, bây giờ ta bắt đầu ta tu vô lượng kiếp nữa. Coi chừng đời sau đã bắt đầu queo râu trong ba đường ác đạo rồi, đừng có nói tu. Mong chư vị hiểu cho rõ, cho nó chính xác cái phương pháp Pháp Phật, để mà hiểu cho chính xác cái Pháp Phật để mà chúng ta đi đừng lạc đường. Chứ không thì lạc đường là chết, không cách nào có thể cứu vãn được. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.